Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thùy Dương, Phan Minh, Chi Phương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Tư, 16 tháng 10, 2024. Hạ viện Nga xem xét để thông qua hiệp ước phòng thủ chung với Bắc Triều Tiên. Ủy ban châu Âu nhiệm kỳ mới sẽ đề xuất những biện pháp cứng rắn hơn trong chính sách nhập cư. Liên Hiệp Quốc muốn mở điều tra độc lập về cuộc tấn công đẫm máu của Israel ở Liban. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bầu cử Tổng thống Mỹ, Trump hay Harris, ai là giải pháp đỡ tệ hại hơn cho Bắc Kinh? Mục theo dòng thời sự, hội chợ xe hơi quốc tế Paris, ô tô điện liệu có chiếm thế thượng phong? Kính thưa quý vị, hôm thứ Hai vừa qua, Hạ viện Nga, tức Duma, chuẩn bị thông qua hiệp ước phòng thủ chung với Bắc Triều Tiên, cho phép hai bên hỗ trợ về quân sự nhau trong trường hợp một nước bị xâm lược, đã được lãnh đạo hai bên ký kết hồi mùa hè vừa qua. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm qua đã kêu gọi Nga và Bắc Triều Tiên ngừng các hợp tác quân sự bất hợp pháp.
Hãng tin Hàn Quốc Yonhap dẫn lại thông cáo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc kêu gọi Nga và Bắc Triều Tiên đóng vai trò xây dựng hơn đối với việc bảo đảm hòa bình và ổn định ở bán đảo Triều Tiên, và cảnh báo là bất kỳ hành động đe dọa an ninh nào sẽ phải đối mặt với phản ứng cứng rắn từ phía cộng đồng quốc tế. Seoul cho biết theo dõi sát tình hình. Về phía Nga, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm qua cho biết nội dung hiệp ước phòng thủ chung với Bắc Triều Tiên đã rõ ràng. Điều 22 của hiệp ước quy định văn bản chính thức có hiệu lực khi quốc hội hai bên phê chuẩn. Theo Yonhap, hiện chưa rõ quốc hội Bắc Triều Tiên phê chuẩn hiệp ước này hay chưa. Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc xin ẩn danh cho biết Seoul quan ngại về thỏa thuận quân sự này. Nga và Bắc Triều Tiên sẽ không dừng ở trao đổi vũ khí mà có thể triển khai binh sĩ trên lãnh thổ của nhau. Báo chí Hàn Quốc mới đây cho biết Nga đang huấn luyện một tiểu đoàn đặc biệt khoảng 3.000 binh sĩ Bắc Triều Tiên để chuẩn bị đưa sang chiến trường Ukraine. Hôm nay, truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên thông báo khoảng 1,4 triệu thanh niên đã đăng ký nhập ngũ hoặc tái nhập ngũ. Hồi năm ngoái, vẫn theo Bình Nhưỡng, 800.000 người Bắc Triều Tiên đã tình nguyện tham gia quân đội để chiến đấu chống Mỹ. Theo Reuters, khó thẩm định các con số mà Bình Nhưỡng đưa ra. Thông báo được đưa ra ngay sau khi Bình Nhưỡng cáo buộc Hàn Quốc đưa drone giải chuyển đơn tại Bình Nhưỡng cùng lúc với việc Bắc Triều Tiên cho phá hủy nhiều tuyến đường giao thông nối liền hai miền tại vùng biên giới. Về phần mình, Hoa Kỳ lo ngại về thông tin cho rằng Bắc Triều Tiên có thể gửi quân tới Ukraine để hỗ trợ Nga. Trong cuộc họp báo trực tuyến, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby hôm qua cho biết ông không thể xác nhận thông tin nói trên, nhưng mô tả đó là điều đáng lo ngại nếu đó là sự thật. Ông Kirby cho rằng điều đó chứng tỏ mối quan hệ giữa Nga và Bắc Triều Tiên ngày càng khăng khít.
Về chiến tranh Ukraine, trước chuyến công du châu Âu, theo lời mời của Hội đồng châu Âu, ngày hôm nay trước cuộc hội của Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã công bố kế hoạch giành chiến thắng trong cuộc chiến chống xâm lược Nga. Đây là kế hoạch đã được lãnh đạo Ukraine thông báo hồi tháng 8 vừa qua và có kế hoạch trình bày tại cuộc họp lãnh đạo 50 nước đồng minh của Ukraine tại Ramstein ở Đức, nhưng cuộc họp dự kiến ngày 12 tháng 10 rốt cuộc đã bị hủy. Theo báo Le Monde, kế hoạch bao gồm 5 điểm chính và 3 phụ lục hiện còn được giữ bí mật. Điểm thứ nhất trong 5 điểm chính của kế hoạch này là về vấn đề địa chính trị, với nội dung chính là khối NATO mời Ukraine gia nhập. Thứ hai là về quốc phòng, bao gồm tiếp tục các cuộc tấn công trên lãnh thổ Nga và dỡ bỏ việc không cho phép sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công lãnh thổ Nga. Thứ ba là về răn đe. Kiev đề xuất triển khai trên lãnh thổ Ukraine hệ thống răn đe chiến lược phi hạt nhân toàn cầu. Kế hoạch này đã bao gồm lộ trình thực thi bí mật được các lãnh đạo Mỹ, Anh, Pháp, Ý và Đức hoan nghênh. Trong nội dung chính thứ tư là về kinh tế, Kiev dự kiến phát triển các tiềm lực kinh tế của Ukraine và tăng cường các biện pháp trừng phạt. Nội dung này cũng bao gồm phần thực thi bí mật chỉ được chia sẻ với các đối tác được chỉ định. Điểm thứ năm liên quan đến giai đoạn sau chiến tranh, với trọng tâm là việc quân đội Ukraine sẽ có thể sử dụng kinh nghiệm chiến đấu của mình để tăng cường khả năng phòng thủ của NATO và châu Âu. Về phía Nga, Điện Kremlin hôm nay đã bác bỏ kế hoạch giành chiến thắng do Tổng thống Ukraine công bố, đồng thời kêu gọi Kiev thức tỉnh. Trả lời báo giới, phát ngôn viên Điện Kremlin nhấn mạnh là kế hoạch hòa bình duy nhất có thể thực hiện được là chế độ Kiev cần hiểu rằng chính sách của họ không có tương lai, lời lẽ trong nguyên văn. Ủy ban châu Âu nhiệm kỳ mới theo dự kiến bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 tới sẽ đề xuất những biện pháp cứng rắn hơn trong chính sách nhập cư trong bối cảnh Liên hiệp châu Âu ngày càng chịu nhiều áp lực trong hồ sơ này. Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen trong một bức thư gửi chính phủ các nước thành viên Liên Âu cho biết là bà đã có ý định trong nhiệm kỳ mới đề cập đến 10 vấn đề để vượt qua những khó khăn thách thức về hồ sơ di dân quốc tế với các biện pháp được gọi là công bằng và cứng rắn. Thông báo của Chủ tịch Ủy ban châu Âu được đưa ra chỉ một hôm sau khi chính quyền Roma tổ chức chuyến tàu biển đầu tiên chuyển di dân sang trại tiếp nhận người nhập cư trái phép mà Ý lập tại Albania theo thỏa thuận với chính quyền Tirana. Sáng hôm nay, con tàu chở 16 di dân Bangladesh và Ai Cập đã cập cảng Shenzhen. Biện pháp này của Roma chịu nhiều chỉ trích ngay cả trong nước. Từ Roma, thông tin viên Anne Lanier cho biết thêm.
Les premiers contrôles d'identification ont été effectués à bord du navire Libra.
Các cuộc kiểm tra đầu tiên về danh tính được thực hiện trên tàu Libra để xác minh rằng tất cả những di dân được chuyển đến Albania đều là những người trên 18 tuổi, không thuộc nhóm người dễ bị tổn thương và đến từ các nước mà chính quyền Ý xem là an toàn như Bangladesh hoặc Tunisia chẳng hạn. Theo thỏa thuận giữa Ý và Albania, những người xin tị nạn sẽ nhận được câu trả lời của chính quyền Ý trong vòng 28 ngày. Nếu được cấp quy chế tị nạn, họ sẽ được đưa trở lại các trung tâm tiếp nhận di dân ở Ý. Nếu không, họ sẽ bị trục xuất về nước nguyên quán. Tuy nhiên, đối với phe đối lập tại Ý, chuyến tàu đầu tiên này có thể đánh dấu bước khởi đầu thất bại của dự án. Các đảng phái trung tả đặc biệt nhắc lại rằng phán quyết của Tòa án Công lý Liên hiệp châu Âu đang xem xét lại danh sách 22 quốc gia mà Ý xem là an toàn và nhận định rằng thủ tục xin tị nạn qua video là một sự phân biệt đối xử giữa các di dân. Elie Shen, thư ký Đảng Dân Chủ, nhấn mạnh những người ở Albania bị đẩy vào cảnh đơn độc và bất lực hơn nhiều.
Anne Lenir, Rome, RFI.
Vấn về châu Âu, tiến trình đàm phán kết nạp Albania vào Liên hiệp châu Âu đã chính thức khởi động ngày hôm qua tại Luxembourg. Từ Belgrade, thông tin viên trong khu vực Laurent Rue cho biết cụ thể.
Le chapitre ouvert par l'Albanie pour marquer le début de ses négociations d'adhésion à l'Union européenne.
Albanie đã chọn chương nói về các thể chế dân chủ để đánh dấu sự khởi đầu của các cuộc đàm phán gia nhập Liên hiệp châu Âu. Mở ra đầu tiên và thường là chương được đóng lại sau cùng, bởi đó là những thành tựu cơ bản của Liên Âu. Và dường như Albanie vẫn còn rất nhiều việc phải làm trong lĩnh vực này, đặc biệt về tự do báo chí, tự do ngôn luận cũng như cuộc chiến chống tham nhũng tràn lan, cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức và sự độc lập của ngành tư pháp. Một điểm mạnh của quốc gia nhỏ bé, có biệt danh là đất nước của những chú đại bàng, là sự nhiệt tình đối với việc gia nhập Bruxelles khi hơn 90% người dân ủng hộ tiến trình này. Giới chính trị cũng vậy, cả chính quyền lẫn phe đối lập, sự đồng thuận ở vẻ bề ngoài này không ngăn được khủng hoảng trong nước. Tuần trước, thủ đô Tirana là nơi xảy ra các cuộc biểu tình bạo lực của phe đối lập chống lại chính quyền thủ tướng Edi Rama bị cho là độc tài. Bất chấp những điểm yếu này, Albania giờ đây vẫn là đất nước có nhiều khả năng được gia nhập Liên Âu cùng với Montenegro. Các quốc gia khác trong khu vực đã ngừng cố gắng hội nhập châu Âu.
Laurent Rui, Belgrade, RFI.
Ngày hôm nay, lần đầu tiên Liên hiệp châu Âu tổ chức họp thượng đỉnh với Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh, bao gồm 6 nước là Ả Rập Xê Út, Bahrain, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Kuwait, Oman và Qatar. Theo như nhà quan sát, nếu như hợp tác kinh tế là chủ đề nổi bật, thì nguy cơ chiến tranh lan rộng tại Trung Cận Đông là động cơ chính khiến Liên Âu muốn siết chặt quan hệ với các nước vùng vịnh. Tối hôm qua, Ngoại trưởng các nước Liên Âu và 6 nước vùng vịnh đã họp chuẩn bị cho thượng đỉnh đầu tiên này. Thông tin viên Pierre Benazet tường trình từ Bruxelles.
Les questions économiques, commerciales, climatiques et numériques font partie des sujets sur la
table. Các vấn đề kinh tế, thương mại, khí hậu và kỹ thuật số là chủ đề được đưa ra thảo luận. Châu Âu mong muốn tăng cường quan hệ với các nước vùng vịnh, đặc biệt trong lĩnh vực cung ứng năng lượng. Nhưng quan hệ đối tác chiến lược được triển khai từ năm 2022 giữa hai bên cũng mang lại cơ hội để thảo luận sâu về tình hình ở Trung Đông. Tại phiên họp đầu tiên tối thứ ba với Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh, Ngoại trưởng Áo Alexander Schallenberg đã nhấn mạnh nhiều đến việc châu Âu cần đặt Iran đối diện với trách nhiệm của mình tại Trung Đông, và để làm được điều này, hợp tác với các nước vùng vịnh là rất quan trọng. Người đứng đầu cơ quan ngoại giao châu Âu Joseph Borrell nhấn mạnh đến việc cần phải có sự tham gia của các nước vùng vịnh. Theo ông, các nước này có chung mối lo ngại với châu Âu vào thời điểm mà xung đột có nguy cơ lan ra toàn khu vực. Ông khẳng định, chúng ta có cùng chung lợi ích trong việc nỗ lực vì nền hòa bình lâu dài ở Israel, ở Palestine và toàn khu vực, hết lời dẫn. Lãnh đạo ngoại giao châu Âu lo ngại xung đột sẽ lan đến tận vùng sừng châu Phi, vùng Vịnh Ba Tư hay Biển Đỏ.
Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Vấn đề xung đột tại vùng Trung Cận Đông. Phát ngôn viên của Phủ Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc ngày hôm qua đã kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra độc lập, nhanh chóng và kỹ lưỡng về cuộc tấn công của quân đội Israel khiến 22 người thiệt mạng một ngày trước đó ở miền Bắc Liban. Trong cuộc họp của Liên Hợp Quốc tại Geneva, Thụy Sĩ, ông Jeremy Lawrence đã lên án cuộc tấn công của nhà nước Do Thái nhắm vào làng Thiên Chúa Giáo Aito. Cuộc tấn công đã giết chết 22 người, trong đó có 12 phụ nữ và 2 trẻ em. Theo AFP, đây là lần đầu tiên ngôi làng này trở thành mục tiêu oanh kích của không quân Israel, vốn thường tấn công vào các khu vực mà nhóm lính Hezbollah hoạt động mạnh nhất, tức ở phía nam và phía đông Liban, cũng như các vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut. Giống như ở dải Gaza, xung đột ở Liban dường như sẽ kéo dài và dân thường cũng ý thức được điều này khi ngày càng có nhiều người quyết định sơ tán sang Syria, theo tường thuật của thông tin viên Jeremy Lange từ Geneva.
Plus d'un million deux cent mille personnes sont officiellement déplacées au Liban quand ils le peuvent.
Hơn 1,2 triệu người tại Liban chính thức phải sơ tán. Nếu có thể, người dân sẽ tìm nơi ẩn náu trong trường học. Gần 3/4 trong số những cơ sở này đã được biến thành nơi trú ẩn. Những người khác chọn giải pháp di rời đến Syria với 283.000 người trong thống kê cuối cùng, một tuyến đường nguy hiểm về nhiều mặt. Remajamus Imsis, giám đốc cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc, khu vực Trung Đông thuật lại những gì bà thấy xin trích. Chúng tôi đã chứng kiến những cảnh tượng thê thảm. Chúng tôi gặp hai phụ nữ, họ giải thích đã đi bộ cùng với 9 đứa trẻ. Họ đi bộ 10 tiếng đồng hồ để đến được biên giới. Một quả bom đã rơi cách nhà họ 100 mét. Họ ra đi mà không có gì, chỉ có bộ quần áo trên người. Đi bộ 10 tiếng mà không có nước, không có thức ăn. Một chuyến đi như vậy đối với người lớn đã mệt lắm rồi. Hãy tưởng tượng với 9 đứa trẻ. Hết lời dẫn. Đó là đồn biên giới Masna. Không quân Israel đã biến nơi này thành một miệng núi lửa khổng lồ. Tuy vậy, theo đúng nghĩa đen, dân thường vẫn bò trên đống đổ nát để đến Syria. Những người này nghĩ rằng chẳng thà hứng chịu gian khổ, còn hơn là chết dưới bom. 1/4 Liban hiện bị ảnh hưởng bởi lệnh sơ tán do quân đội Israel ban hành. Hôm thứ Hai, 20 ngôi làng ở miền nam Liban nhận được lệnh sơ tán trước khi có thể phải hứng chịu các cuộc oanh kích.
Jeremy Lange, Geneva, RFI.
Quan hệ Pháp-Israel tiếp tục căng thẳng trong bối cảnh xung đột vũ trang giữa Israel và Hezbollah có nguy cơ lan rộng tại Trung Cận Đông. Ngày hôm qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh là người đứng đầu chính phủ Israel đừng quên là nước Israel đã ra đời theo một quyết định của Liên Hợp Quốc. Israel không nên chống lại các quyết định của định chế quốc tế này, cụ thể là các nghị quyết liên quan đến việc duy trì hòa bình tại Cận Đông.
Trong cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng, Tổng thống Macron đã chỉ trích đích danh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel sau đó, Tổng thống Macron đã lên án các cuộc oanh kích bừa bãi của Israel khiến cho tình hình thêm tồi tệ tại Gaza và Liban, theo biên bản mà Điện Élysée công bố sáng hôm nay. Quyết định dẫn đến sự ra đời của nhà nước Israel là nghị quyết 181 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tháng 11 năm 1947 dự kiến thành lập hai nước trên đất Palestine, một quốc gia Israel và một quốc gia Ả Rập. Tuy nhiên, các nước Ả Rập và người Palestine bác bỏ nghị quyết này. Israel đã ra đời năm 1948. Chiến tranh Israel-Ả Rập 1948-1949 bùng nổ. Về phần mình, nhà nước Palestine chưa bao giờ chính thức được công nhận. Thủ tướng Israel đã ngay lập tức phản bác nhận định của Tổng thống Pháp. Trong một thông cáo về vấn đề này, ông Netanyahu khẳng định, Tổng thống Pháp hãy nhớ rằng, không phải nghị quyết của Liên Hiệp Quốc cho phép lập ra nhà nước Israel, mà đúng hơn là chiến thắng trong cuộc chiến tranh giành độc lập, giành được với sự hy sinh của các chiến binh anh hùng, mà nhiều người trong số họ vừa thoát khỏi trại tập trung phát xít Đức và đặc biệt là chế độ Vichy cộng tác với Đức Quốc xã tại Pháp. Các tuyên bố của ông Macron chỉ trích Thủ tướng Israel được đưa ra trong bối cảnh Paris liên tục kêu gọi Israel ngừng bắn tại Liban và Gaza, đồng thời lên án các cuộc oanh kích của Israel nhắm vào lực lượng gìn giữ hòa bình, mũ xanh của Liên Hiệp Quốc ở Liban. Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot lưu ý các tuyên bố của Tổng thống Macron là để nhắc lại Israel cũng như tất cả các quốc gia khác cần tôn trọng hiến chương Liên Hiệp Quốc, luật pháp quốc tế và luật nhân đạo quốc tế.
Về cuộc tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ, ngày hôm nay kênh truyền hình Fox News có cuộc phỏng vấn bà Kamala Harris, ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân Chủ. Chưa đầy 3 tuần trước cuộc bầu cử mà kết quả hứa hẹn sẽ rất xích sao. Đây được coi là nước đi táo bạo của ứng cử viên, đương kim phó tổng thống, vì Fox News là kênh tin tức rất bảo thủ và không che giấu việc ủng hộ ứng viên Đảng Cộng Hòa, cựu Tổng thống Donald Trump. Từ Washington, thông tin viên Guillaume Nodan cho biết cụ thể.
Fox News, c'est la chaîne d'information numéro 1 aux États-Unis. C'est aussi une chaîne très
Fox News là kênh tin tức số 1 tại Hoa Kỳ. Đây cũng là một kênh rất bảo thủ với các biên tập viên thể hiện rõ lập trường ủng hộ Donald Trump, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc làm ngơ trước sự thật và nhiều sự kiện khác trong cuộc bầu cử năm 2020, khiến Fox News bị truy tố và tốn rất nhiều tiền. Ứng cử viên Đảng Dân chủ Kamala Harris sẽ có cuộc trả lời phỏng vấn trên Fox News vào hôm nay. Đây là một rủi ro thực sự đối với Harris, trong bối cảnh Đảng Cộng Hòa cáo buộc bà lẩn tránh các cuộc phỏng vấn, đặc biệt là các cuộc phỏng vấn đối chất. Bà sẽ trả lời các câu hỏi của một trong những nhà báo chính trị nổi tiếng của kênh là Brett Baier. Ông là cựu phóng viên tại Nhà Trắng, từng chơi golf với Donald Trump, khẳng định cuộc phỏng vấn được ghi hình trước sẽ có rất ít chỉnh sửa. Từ một tuần qua, ban vận động tranh cử của Trump đã tố cáo việc các câu trả lời của Kamala Harris được chỉnh sửa trong chương trình 60 Minutes trên kênh CBS, chương trình mà Donald Trump từ chối tham gia. Với Kamala Harris, đây là cơ hội để đến lãnh địa của đối thủ. Thậm chí còn có tin đồn về việc bà sẽ tham gia podcast được nghe nhiều nhất trong nước, đặc biệt là bởi các chàng trai trẻ của Joe Rogan, nổi tiếng khi tiếp những vị khách mời với nhiều thuyết âm mưu. Nhưng trong một cuộc đua xít sao như vậy, Kamala Harris cần mọi phiếu bầu mà bà có thể nhận được, bất kể từ đâu.
Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Miến Điện và Trung Quốc là hai nước có ít tự do trên mạng Internet nhất. Đây là kết quả một nghiên cứu mà tổ chức Freedom House của Mỹ công bố hôm nay. Đây là lần đầu tiên từ 10 năm qua có một nước bị xếp ngang bằng Trung Quốc về mất tự do Internet. Tình hình tự do Internet ở Miến Điện suy giảm từ khi tập đoàn quân sự đảo chính và lên cầm quyền hồi năm 2021. Theo Freedom House, đứng đầu bảng tự do nhất về Internet trên thế giới là Iceland, Estonia, Canada, Chile và Costa Rica.
Mỹ kêu gọi Ấn Độ xem xét nghiêm túc những cáo buộc của Canada về vụ sát hại một lãnh đạo ly khai theo đạo Sikh hồi năm 2023 tại quốc gia Bắc Mỹ này. Lời kêu gọi đôi bên hợp tác của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ được đưa ra ngày hôm qua, một hôm sau khi chính quyền Canada và Ấn Độ trục xuất nhiều nhân viên ngoại giao của nhau.
Một nước của châu Âu bị đe dọa, cơ quan môi trường châu Âu hôm qua cảnh báo hiện tượng ô nhiễm, suy thoái môi trường sống, biến đổi khí hậu và việc sử dụng quá mức nguồn nước ngọt đang khiến châu lục rơi vào tình trạng đáng báo động, với chỉ 37% lượng nước bề mặt đạt trạng thái sinh thái tốt hoặc cao.